Chi Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, tập 8, cuốn 6. Kính thưa chư vị đồng tu, xin lật quyển giảng nghĩa. Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Ba câu này là nói Bồ Tát đến thế giới này, họ rốt cuộc là vì những gì? Họ đến để làm gì? Phần trước chỗ giảng đó là thuộc về tự tu, sự thành tựu của chính mình. Còn ba câu này là nói về độ chúng sanh, cũng tức là nói giúp đỡ tất cả đại chúng mở bày pháp môn này, khiến cho người người đều có cơ hội trong một đời này vượt khỏi tam giới, viên thành Phật đạo. Đây là đại nguyện của Phật Bồ Tát, cũng là sự nghiệp của Bồ Tát. Trong Phật môn thường nói Như Lai gia nghiệp, sự nghiệp của nhà Như Lai, tức là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta xem phần tiểu chú. Thử giới, ngũ trọc, ác khổ thế giới giả. Đây là nói cái thế giới này của chúng ta. Thế giới của chúng ta đây, trong kinh nói rất rõ. Đặc biệt hơn hết là kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta về ngũ thống, ngũ thiêu. So với các kinh khác đều giảng được tường tận hơn. Trong kinh điển chỗ nói đó, thật tại mà nói, trước kia rất khó thể hội được tánh nghiêm trọng của độc ác. Còn chúng ta sống trong thời đại hiện nay, trình độ độc ác càng sâu thêm, vả lại còn đang không ngừng tăng tốc độ sâu thêm. Đặc biệt là thường thường ở các khu du lịch có thể rất rõ rệt cảm giác được. Thế giới này không luận là Trung Quốc, ngoại quốc, bất cứ một nơi hang cùng ngõ hẻm nào trên thế giới, hàng năm đều khiến cho chúng ta cảm xúc đến nhân tánh tham sân si mạng đang không ngừng tăng trưởng. Tánh nghiêm trọng đó, nếu ta bình tĩnh mà suy nghĩ, đều cảm thấy hết sức là đáng sợ. Quả thật là độc ác đã đến mức độ hết sức là nghiêm trọng. Độc ác, hậu quả sau đó là tai nạn. Tai nạn này chẳng dễ gì tránh miễn được. Đây cũng là người hiện đại chúng ta phải nên có tánh cảnh giác. Tịnh độ là chỉ cho Tây phương cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Đương nhiên thế giới này chẳng ở trên trái đất này của chúng ta, cũng chẳng ở trong thái dương hệ của chúng ta, thậm chí cũng chẳng ở trong hệ ngân hà này của chúng ta. Phật nói với chúng ta, cái thế giới ấy, cách thế giới của chúng ta đây, thế giới mà Phật nói là nói hệ ngân hà. Đây là cách nói thông thường của chúng ta. Nếu theo cách nói của cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ thì phạm vi này càng lớn hơn. Huỳnh Niệm Tổ lão cư sĩ cho rằng hệ ngân hà chẳng qua là một cái đơn vị thế giới mà thôi. Vậy thì đại thiên thế giới rốt cuộc lớn cỡ nào? Theo lối nói thông thường trong kinh là 10 ức cái hệ ngân hà. 10 ức cái hệ ngân hà, phạm vi lớn cỡ đó là khu giáo hóa của một vị Phật. Giáo khu. Phạm vi này thật là quá lớn quá lớn. Điều này trước đây chẳng có ai nói qua. Tuy nhiên, Huỳnh lão cư sĩ nói đó cũng rất có đạo lý. Đoạn văn này của ngài hiện nay đã ở phía sau của quyển Kinh Vô Lượng Thọ chú giải, phụ lục ở phía sau. Ngài có kiến giải riêng của ngài. Tây phương thế giới là cách ly bên ngoài cái đại thiên thế giới này của chúng ta, ở phía tây của đại thiên thế giới của chúng ta, nơi giữa cách nhau 10 vạn ức ca Phật quốc độ. Bên ấy có một cái thế giới rộng lớn. Đây là giáo khu của A Di Đà Phật. Chiếu theo cách nói này của Phật, sự cách ly là con số thiên văn. Chúng ta dùng phương pháp gì mới đến được? Quý vị nếu đọc một ít Đại Thừa Kinh Điển thì quý vị sẽ cảm thấy đây chẳng phải là một việc khó khăn. Bởi vì tận hư không biến pháp giới đều là tâm tánh của chính mình biến hiện ra vật ấy. Tây phương cực lạc thế giới tuy là xa, vẫn chẳng phải quá xa, chẳng thể vượt khỏi tâm tánh. Đã là ở bên trong tâm tánh, vậy giữa một niệm thì có thể đi đến. Cho nên niệm lực, cái tốc độ châu biến đó, chẳng phải bất cứ vật chất nào có thể sánh nổi. Tỷ như ngày nay ta dùng điện, dùng ánh sáng, điện cùng ánh sáng, năng lực lan rộng của nó phản phất như nhau, trong một giây có thể lan rộng đến 30 vạn cây số. Chúng ta cảm thấy đã là bất khả tư nghị rồi. Còn niệm lực của tâm chúng ta chỉ trong một sát na, không cần một giây, vạn ức phần một của một giây cũng chưa đến. Lực lượng của nó, năng lực lan rộng có thể châu biến pháp giới. Hư không pháp giới vô tận, nó cả thảy đều đạt đến. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai đều bao gồm cả trong đó. Nói lời này cũng tức là Phật cho chúng ta biết bản năng của chúng ta là như vậy. Đây là thuộc về bản năng. Bản năng người người đều có. Tiếc thầy chúng ta đã đem bản năng của mình mê mất. Phật pháp chẳng có gì khác. Thật tại mà nói, Phật là nói lời lão thật, Phật chẳng có một vật chi cho chúng ta cả. Phật dạy cho chúng ta đó là chính chúng ta khôi phục lại bản năng của chính mình mà thôi. Nếu nói Phật có một vật gì cho người, đó là lời Phật gạt người. Quyết định chẳng có. Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh, Phật tuyệt đối chẳng nói ta có vật gì đó có thể cho người, chẳng có. Đều là dạy cho chúng ta phương pháp khôi phục bản năng mà thôi. Do đây có thể biết, trong Phật pháp đích thật chẳng có một tơ hào mê tín. Đại Thế Chí Bồ Tát tại đây cũng dạy cho chúng ta như vậy. Chữ nhiếp là gia trì. cũng là tiếp dẫn. Theo lối nói hiện nay là chỉ đạo chúng ta, giúp đỡ chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta là ý nghĩa này. Quy là hồi quy. Đây hoàn toàn là từ trên sự tướng mà nói. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, chúng ta không gian hoạt động của mỗi người tuyệt đối chẳng phải chỉ có một khu vực. Hiện nay do bởi giao thông tiện lợi, tin tức phát đạt, không gian hoạt động của chúng ta đã khắp cả toàn cầu. Địa cầu này ở giữa thái không hết sức là nhỏ bé. Những người tín ngưỡng tôn giáo, họ hy vọng sanh lên thiên quốc. Thiên quốc chẳng ở trên địa cầu này, là ở trên trời. Không gian hoạt động của họ so với chúng ta người trên địa cầu này lớn hơn một tí. Nhưng thiên quốc có rất nhiều, chẳng phải một nước. Điều này là việc mà một số tôn giáo vẫn chưa hiểu rõ ràng. Trong Phật Pháp, chúng ta nói bên trong giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật, trời thì có 28 tầng trời. Rốt cuộc là tầng trời nào vậy? Trong mỗi một tầng trời cũng khá phức tạp, cũng chẳng phải đơn thuần. Đây là phạm vi so ra lớn hơn một tí. Trên thực tế, Phật cho chúng ta biết không gian hoạt động thật sự của chúng ta là tận hư không biến pháp giới. Nói một cách khác, trong giữa thái không, mỗi một tinh cầu cùng chúng ta đều có quan hệ. Không chừng chúng ta là từ trên đó đến, không chừng tương lai chúng ta có thể đi đến bên ấy. Những sự việc này, những nhà khoa học Tây Phương gần đây chức cũng dần dần đã chứng thực. Tôi nghe các đồng tu cho tôi biết, nói rằng khoa học gia Tây Phương họ dùng phương pháp khoa học để nhớ lại quá khứ của một người. Hiện nay họ tin con người đích thật có thể chuyển thế. Có những người đời trước là người địa phương nào đó chuyển thế trở lại. Có những người là từ súc sanh đạo đến, đời trước là súc sanh. Có những người rất lạ lùng, chẳng phải là trên trái đất này của chúng ta. Hiện nay thì gọi là từ ngoài thái không đến, trên tinh cầu khác đến chúng ta nơi đây để đầu thai. Đến để làm người trên tinh cầu khác, giả thiết bên ấy có những động vật có trí khôn, có thể đến trái đất này của chúng ta để đầu thai. Chúng ta người trên trái đất cũng có thể đến tinh cầu khác đi đầu thai. Đạo lý là như nhau. Đây là khoa học cận đại chứng thực cách nói trong Kinh Phật. Chúng ta không gian hoạt động là lớn vô hạn. Cho nên, Phật cần phải đem chân tướng của hư không pháp giới nói cho chúng ta biết, bởi vì nó cùng chúng ta có mối quan hệ mật thiết. Từ trên sự tướng mà nói, thử giới đích thật là quán trọ, tinh độ đích thật là quê hương. Quán trọ và quê hương, theo trên quan niệm thông thường của chúng ta mà nói, một địa phương nào đó, chúng ta ở đó thời gian được lâu dài nhất, nơi này là cố hương của chúng ta. Nơi nào ở đó thời gian ngắn nhất, ngắn tạm, chúng ta ở nơi đó là ở trọ. Nếu lấy toàn cả pháp giới mà nhìn, nếu anh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì thời gian đó là dài. Tại sao thời gian dài? Vì thọ mạng dài. Thế giới đó thọ mạng của con người là vô lượng thọ. Ngoài ra bất cứ thế giới nào khác, thọ lượng đều không thể cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới so sánh được. Đây là từ trên sự tướng mà nói. Những người sanh tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, thời gian cư trú tại địa phương ấy thời gian dài nhất. Thế gian đó tối cực thanh tịnh. Đây là chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Nói một cách khác, mê rồi nên mới chạy bậy. Đã mất hẳn phương hướng, đã mê mất cố hương, nên phải lang thang cùng khắp. Khi đã giác ngộ, chẳng có một ai chẳng hồi đầu. Người thật sự giác ngộ, bậc nhị thừa giác ngộ, Bồ Tát giác ngộ, cả thảy đều biết đi tìm A Di Đà Phật. Niệm Phật nhân hiện tiền, mong Bồ Tát vĩ đại thế lực gia trì. Lệnh niệm bất thối, lâm chung dĩ nguyện lực tiếp dẫn, lệnh đắc vãng sanh. Nơi đây, chúng ta trước tiên phải biết Bồ Tát bổn nguyện oai thần gia trì. Sức mạnh này có nhiên rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta tự mình thử nghĩ, nghĩ đến mình, nghĩ đến những người bạn đồng tu niệm Phật chung quanh, y nhiên vẫn còn phiền não, y nhiên có thói chuyển, y nhiên vẫn có tâm thay đổi. Đây là duyên cớ gì vậy? Đây chẳng phải nguyện lực của Phật Bồ Tát có vấn đề, mà là nghiệp chướng tập khí của chính mình quá nặng. Đây cũng là phía trước, đây cũng là phía trước đánh thức đồng tu đó. Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng có sức mạnh đi cưỡng bức một ai cả, đi miễn cưỡng một người. Phật chẳng có ý niệm này. Nếu Phật có ý niệm này, thì tâm của quý ngài không thanh tịnh rồi. Phật chỉ có thể dạy cho chúng ta. Chúng ta tiếp thọ trình độ nhiều hay ít, hoàn toàn là việc của cá nhân mình. Nếu chúng ta rất vâng lời, hoàn toàn tiếp thọ, vậy thì năng lực họ gia trì cho chúng ta được viên mãn. Họ tuy chỉ dạy chúng ta không tin, hoặc giả chúng ta tiếp thọ chỉ có mấy phần trăm mà thôi, mà không thể hoàn toàn tiếp thọ, vì thì rất nhiều lợi ích mà họ dạy cho chúng ta đó, chúng ta không có, có thể có được. Phải nhớ kỹ, Phật là thầy của chúng ta, Bồ Tát cũng là thầy, cũng là học trưởng. Sự quan hệ của chúng ta cùng Phật Bồ Tát phải hiểu cho rõ ràng, như vậy mới chẳng đến nỗi mê tín. Nói một cách khác, đừng nói gì đến những đại kinh đại luận khác, ngay chỉ một chương kinh này. Chương kinh này tổng cộng chỉ có 244 chữ. Nếu như chúng ta thật sự hiểu rõ hàm nghĩa của nó, y theo những lý luận phương pháp để tu học, đây tức là Đại Thế Chí Bồ Tát gia trì cho chúng ta, phò hộ cho chúng ta rồi đó. Quả nhiên y theo lý luận phương pháp này để tu học, đương nhiên anh sẽ chẳng thối chuyển, tự nhiên công phu đắc lực, ngày ngày đều có tiến bộ. Đến lúc lâm chung, ngài chắc chắn đến tiếp dẫn. Đoạn thứ ba, thủ ngũ pháp môn, kiến ngũ độ Phật. Đoạn này là cổ đại đức có một lối nói như thế này. Tôi đặc biệt tiết lộ tại đây cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Có cần phải học nó không? Không nhất định. Không nhất định phải học nó, chỉ cần biết có một lối nói như vậy mà thôi. Mai sau, khi nghe đến kẻ khác nói, chúng ta sẽ chẳng thấy lạ. Chúng ta tự mình tu hành, nhất định phải y theo Phật chỗ nói đó. Đây là Thiện Đạo Đại Sư trong Quán Kinh Tứ Thiệp Sớ, Ngài vô cùng khẩn thiết cho chúng ta biết. Nhất định phải y theo lời của Phật để làm. Lời của Phật tức là kinh điển. Cái thứ nhất là ức tưởng ngoại cảnh niệm Phật. Cảnh giới bên ngoài, có những người đem Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật coi như là cảnh giới bên ngoài của chúng ta. Có tự, có tha, có sự phân biệt chấp trước như vậy, đây gọi là ức tưởng ngoại cảnh niệm Phật. Sanh biến hóa độ, kiến hóa thần Phật. Niệm cách này cho đến lúc công phu thành phiến, thậm chí niệm đến nhất tâm bất loạn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ, thấy hóa thần của A Di Đà Phật. Loại thứ hai là nhiếp cảnh quy tâm niệm Phật, sanh liệt thọ dụng độ, kiến liệt thọ dụng thân Phật. Công phu này so với phía trước cao hơn một tí. Vì sao? Vì họ biết nhiếp cảnh, có thể chuyển được cảnh giới trở về lại tự tâm. Cho nên họ so với phía trước công phu sâu hơn. Bởi vậy cho nên Phật họ thấy đó, độ mà họ sanh đến đó cũng có khác. Tuy nhiên độ cùng Phật vẫn là ở trong phàm thánh đồng cư độ. Trong phàm thánh đồng cư độ, y chánh trang nghiêm cũng tùy theo trình độ mỗi một người khác nhau, cảm thọ khác nhau. Tỷ như trong kinh nói rất rõ, mỗi một độ đều có 9 phẩm. Phẩm vị của phía trước là ức tưởng ngoại cảnh niệm Phật, phạm vi thấp. Phẩm vị của phàm thánh đồng cư độ thấp. Cầu năng nhiếp cảnh quy tâm, họ sanh đó tuy là phàm thánh đồng cư độ, nhưng phẩm vị của họ cao. Đây là phẩm vị không như nhau. Tâm cảnh hổ dung niệm Phật, cầu tâm cảnh hổ dung, công phu này thì càng cao. Tâm cùng cảnh đã có thể hợp thành một khối. Đây gần như là đã đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Đến cảnh giới này, họ sanh là sanh thắng thọ dụng độ, thấy thắng thọ dụng Phật thân. Đây là nói về bốn loại tịnh độ. Đây là loại thứ hai, gọi là phương tiện hữu dư độ. Đây là thật sự đạt đến sự nhất tâm bất loạn, cũng tức là kiến từ phiền não cả thảy đã đoạn hết, nhập được cảnh giới này. Loại thứ tư là tâm cảnh song mẫn niệm Phật, cùng phía dưới loại thứ năm viên dung vô tận niệm Phật, đều là sanh đến thật báo trang nghiêm độ. Hai loại này là trong kinh Hoa Nghiêm Thanh Lương Đại Sư chỗ nói về pháp giới lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Đã đến cảnh giới này rồi, tâm địa thanh tịnh, đích thật hạt bụi không nhiễm, cho nên họ cùng pháp tánh tương ưng. Thật báo trang nghiêm độ là pháp tánh độ, họ thấy được pháp tánh Phật. tức là thấy được tự tánh Phật. Phía sau nói kiến pháp giới vô chướng ngại Phật, đó tức là thấy được mười phương nhất thiết chư Phật. Tự tánh Phật cùng mười phương tất cả chư Phật không hài không khác. Đây là người xưa có cách nói này, chúng ta tiết lục tại đây. Lại xem một đoạn phía dưới, cụ chín nguyện hành tam tư lương, văn tư tu tam diệu tuệ, thỉ danh niệm Phật nhân. Đối tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn cầu niệm Phật nhân, tức là người niệm Phật, chẳng phải chỉ cho người trong miệng chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật, mà trong tâm thì nghĩ tưởng bậy bạ. Cái này thì Đại Thế Chí Bồ Tát chẳng đếm xỉa đến. Người niệm Phật cũng có cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì vậy? Tức là điều kiện đối với sự tu học tịnh độ, họ thật sự đã cụ bị đầy đủ. Điều kiện của tịnh độ, tức là chỗ này nói đến tín, nguyện, hành. Ba điều kiện này, quý vị phải thật tin, tin một cách hoàn toàn khẳng định. Quý vị phải thật sự mong muốn học Phật, phải thật sự bằng lòng học Phật. Đương nhiên, chúng ta học Phật là lấy A-di-đà Phật làm gương mẫu. Thật sự học A-di-đà Phật phải có cái nguyện này, thật sự muốn sanh về tịnh độ, phải đem việc này thấu hiểu rõ ràng, minh bạch, vững chắc quyết tâm. Còn hành là y theo phương pháp Phật dạy cho chúng ta đó, phải làm cho bằng được. Đây là hành. Trong hành thì gồm có chánh hành và trợ hành. Chánh hành tức là xưng niệm một câu Phật hiệu này, một câu Phật hiệu này không gián đoạn, không xen tạp. Đây là chánh hành. Còn trợ hành là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cuộc sống hàng ngày cần phải cùng những lời giáo huấn của Phật dạy cho chúng ta, nhất định phải tương ưng. Đây gọi là chánh trợ song tu. Cho nên phải cụ bị ba điều kiện này, ba món tư lương dùng cách nói hiện nay để nói, tức là ba cái điều kiện. Còn phải cụ bị văn tư tu tam diệu tuệ, đây gọi là trí tuệ chân chính, là Bồ Tát chỗ tu. Văn tư tu, ba sự việc này chúng ta cũng phải hiểu rõ ràng. Cái gì gọi là văn? Ba chữ này đều là biểu pháp. Văn đại biểu cho tiếp xúc, tai tiếp xúc với âm thanh gọi là văn, mắt tiếp xúc với sắc bên ngoài cũng dùng chữ này, cũng gọi là văn. Cho nên kiến, văn, giác tri thì dùng một chữ để làm đại biểu, tức là tiếp xúc. Còn tư chẳng phải bao anh đi suy nghĩ, suy nghĩ là vọng tưởng. Vật này trong Phật pháp suy nghĩ không được. Suy nghĩ là ý thức thứ sáu, rơi vào thức thứ sáu thì mê rồi, thì chẳng phải là ngộ. Tư là đại biểu hiểu rõ, vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Từ tiếp xúc gọi là văn, từ hiểu rõ gọi là tư. Còn tu là quyết định chẳng mê. Hiểu rõ đương nhiên là chẳng mê hoặc, từ chẳng mê hoặc thì gọi là tu. Do đây có thể biết văn tư tu là một việc, văn tư tu là đồng thời hoàn thành, chẳng có trước sau. Chẳng phải nói tôi trước nghe, sau khi nghe rồi thì văn, sau khi nghe rồi thì trở về nghĩ lại, sau khi nghĩ rồi lại đi làm cách nào. Chẳng phải như vậy. Cách này đều phải đều đâu phải là Bồ Tát tu. Quý vị phải biết tín nguyện hành từ sơ cấp đến cấp tối cao cả thảy đều có. Đây là điều kiện cơ bản. Văn tư tu phải là Bồ Tát mới có, chúng ta phàm phu chẳng có. Thêm vào văn tư tu tam diệu tuệ, đó là người đã niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, là cảnh giới của họ. Những người này niệm Phật vãng sanh đại khái đều là Phật báo trang nghiêm độ, đều là thuộc về lý nhất tâm bất loạn. Điều này chúng ta phải biết rõ. Sự thù thắng của pháp môn này, cổ đức nói với chúng ta rất rõ ràng. Như Ngẫu Ích Đại Sư chỗ nói đó, chúng ta từ hữu niệm sau cùng nhất định đến vô niệm, từ sự niệm sau cùng nhất định tự tự nhiên nhiên mà nhập vào lý niệm. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn này. Cho nên chỉ cần hết lòng lão thật mà niệm, chớ đừng đi hỏi sự lý, tự tự nhiên nhiên sẽ đạt đến cảnh giới này. Tịnh Tông học hội yêu cầu những người niệm Phật phải đủ cả năm đức. Đây là trong những năm này chúng ta đề xướng một câu Phật hiệu này niệm đến cùng. Khi nãy nói đến chánh hành, thân thể này của chúng ta vẫn còn tại thế gian này, nhất là phải đối diện với thế gian trọc ác này, chúng ta phải dùng tâm thái gì cùng nhóm đại chúng này chung sống? Vẫn y nhiên dạy cho chúng ta tâm địa thanh tịnh vô nhiễm, thành tựu trí tuệ công đức. Đây là khóa đề rất trọng yếu trước mắt. Chúng ta y cứ kinh luận của Bổn Tông nêu ra trọng điểm của việc tu học, cũng tức là quy phạm của cuộc sống chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật phải tuân thủ những nguyên tắc nào? Chỗ này nêu ra mấy điều nguyên tắc. Thứ nhất, nhất định phải tu ngũ đức. Ngũ đức là đại căn đại bản của cách làm người. Ngũ đức chẳng phải Ấn Độ truyền đến, là Trung Quốc chúng ta vốn có sẵn, tức là Khổng Lão Phu Tử thái độ xử thế làm người của một đời ngài. Người đời sau chúng ta tôn xưng Khổng Tử là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Tiên sư tức là thầy, ngài là vị thầy mô phạm đệ nhất của chúng ta. Ngôn hành của ngài là tiêu chuẩn tu học của chúng ta. Trong luận ngữ, nhóm đệ tử, mọi người đối với thầy có một nhận thức cộng đồng. Cộng đồng thừa nhận thầy có năm thứ đức hạnh: ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Đây là ngũ đức, đó là ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhẫn nhường. Điều này cần phải học tập. Thời thời khắc khắc phải đánh thức chính mình, không thể quên. Chúng ta lấy cơ sở này của Nho Gia để xây dựng Vô Thượng Đại Thừa Phật Pháp. Phật Pháp được xây dựng trên cơ sở này. Nhiên hậu lại đi học Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Nguyện. Tam Phước con người không thể không có phước. Chúng ta lúc quy Phật, quy Phật nhị túc tông. Chữ nhị này tức là phước tuệ, tức là nghĩa mãn túc viên mãn. Phật là trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn. Cho nên những người học Phật không thể không tu phước, không thể chẳng có phước báo. Đó là đại phước báo đệ nhất đẳng của thế gian. Cho nên người học Phật phải tu phước, phải tu tuệ. Tam phước xuất xứ từ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Chẳng những là người tu tịnh độ, phải lấy đây làm cơ sở, chỗ có tất cả Phật Pháp Đại Tiểu Thừa, đều không thể rời bỏ cơ sở này. Giống như cất nhà vậy, đây là nền nhà. Cộng có ba điều. Điều thứ nhất, trong đó có bốn câu nói: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là đệ nhất phước. Chúng ta thường nói, có ai lại chẳng muốn cầu phước báo? Phước từ đâu đến? Phước chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Phước cũng chẳng phải Phật Bồ Tát có thể cho chúng ta được. Đi lạy thần, lạy ma quỷ, nói quỷ thần ban phước cho anh, đó là cái vọng tưởng của anh, đó chẳng phải sự thật. Phước phải tự mình tu. Anh có thể tu nhân, anh mới có được quả báo. Cho nên Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, tại sao lại được triều đình và dân gian hoan nghênh tiếp nhận, và lại tận tâm tận lực đem nó phát dương quang đại? Có đạo lý. Cơ sở của Phật Pháp là hiếu thần tôn sư. Trong Tam Phước, điều thứ nhất, câu thứ nhất là hiếu thần, câu thứ nhì là tôn sư. Tại Trung Quốc chúng ta, nền giáo học của Nho Gia cũng là xây dựng trên cơ sở hiếu thần tôn sư. Điều này là ngoại quốc cùng Trung Quốc không mưu cầu mà hợp. Nhà Nho nói đó phần nhiều nói về nguyên tắc, còn Phật Pháp kinh điển phong phú, nói được vô cùng tường tận, đủ để bổ túc chỗ thiếu sót của nhà Nho. Cho nên Nho và Phật là tương phụ tương thành. Đây thật là hiếm hoi. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay, chẳng kể lịch đại đế vương, hành động của họ ra sao, họ tăng bốc đề cao đó đều là lấy hiếu trị thiên hạ. Có thể thấy được họ đối với đạo hiếu vô cùng coi trọng. Dân tộc Trung Quốc có thể ở trên thế gian này kéo dài trên 5.000 năm mà chẳng bị tiêu diệt, chẳng bị đào thải. Nguyên nhân tại đâu? Chúng ta từ trên lịch sử đọc được, trên thế giới tứ đại văn minh cổ quốc đều bị diệt vong, duy độc nhất Trung Quốc vẫn còn tồn tại, ba nước kia đều bị diệt vong hết. Nó sở dĩ chẳng diệt vong, tức là nơi trên cái lý niệm hiếu thần tông sư này, liên hệ duy trì đạo nho chính thống này, cụ thể nhất tức là ngồi từ đường cung tế tổ tiên thời xưa. Tế kỵ tức là cúng tế tổ tiên là việc lớn đệ nhất của thế gian, không có gì quan trọng hơn việc này. Mục đích của việc cúng tế là thận trung truy viễn, hiệu quả của nó là dân đức quy hậu, bồi dưỡng xã hội có được phong khí vô cùng chân chất hậu đạo, lòng người chân thành hậu đạo thì xã hội này làm sao chẳng được tường hòa chứ. Nghĩa này là nói tổ tiên nhiều đời xa xưa của chúng ta đương nhiên chưa gặp mặt qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Tổ tiên đã mấy ngàn năm về trước, chúng ta vẫn không quên. Chúng ta mỗi năm xuân thu vẫn làm lễ kỷ niệm họ, vậy thì cha mẹ trước mắt sao có thể chẳng hiếu thuận chứ, chẳng có thể không hiếu thuận. Tổ tiên xa xưa mà còn chưa quên, đều vẫn còn nhớ mãi trong lòng, thì cha mẹ trước mắt nhất định vô cùng hiếu thuận. Khổng Lồ lão phu tử chúng ta tôn ngài là thầy, là người của 2.500 năm về trước. Chúng ta nghe nói đến Khổng Lồ phu tử đều hết sức cung kính, thì vị thầy trước mắt chúng ta sao chẳng tôn kính chứ. Làm cha mẹ chẳng có một ai chẳng hy vọng con cái mình tốt, làm thầy chẳng có một vị nào chẳng hy vọng học trò của mình tốt. Con cái học trò đều hết đều biết vâng lời, đều có thể nghe lời dạy bảo, thì là lối giáo dục này thành tựu. Cho nên đây là hạnh phúc của cá nhân một đời người, sự mỹ mãn của gia đình, sự hòa hài của xã hội, sự phú cường của quốc gia, thế giới đại đồng. Cái đại căn đại bản là ở nơi hai chữ hiếu kính. Khổng lão phu tử dạy cho chúng ta đó, chúng ta từ trên lịch sử thấy được triều đại nào có thể đem lời giáo huấn của Khổng lão phu tử chẳng phải làm được 100%, mà chỉ có thể làm được 20-30%, thì cái quốc gia này là đại trị. Nếu như cùng lời dạy bảo của Khổng lão phu tử trái ngược với nhau thì xã hội này nhất định động loạn. Quý vị nếu tỉ mỉ đi đọc lịch sử thì quý vị sẽ phát hiện Trung Quốc chúng ta cũng vậy, Trung Quốc cùng Ấn Độ đều là như vậy. Trong các triều đại, lúc quốc gia cường thịnh nhất là lúc Phật pháp phổ cập nhất, là lúc người tu hành thiết thật nhất và nhiều nhất, quốc gia cường thịnh nhất. Nếu là khinh thị Phật pháp, hủy diệt Phật pháp thì xã hội nhất định động loạn. Điều này có thể do lịch sử làm chứng minh. Cho nên tam phước là lấy hiếu kính làm cơ sở, nhiên hậu chúng ta đem hiếu kính mở rộng ra, đem cái tâm hiếu thuận với cha mẹ mở rộng đến có thể hiếu thuận tất cả chúng sanh, đem cái tâm kính trọng sư trưởng mở rộng thành kính trọng tất cả chúng sanh. Đây gọi là đại hiếu. Đem tâm lượng này mở rộng ra, đây là Phật dạy cho chúng ta, do hiếu kính mới có thể thật sự sanh khởi đại từ bi tâm, tu thập thiện nghiệp đạo, đệ nhị phước thì mới nhập vào Phật môn. Đó là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phàm oai nghi. Tam quy là Phật dạy cho chúng ta ba đại cương lĩnh của việc tu hành. Nếu dùng lối nói hiện nay mà nói, cương lĩnh tu học thứ nhất là giác mà không mê. Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phải giác ngộ, nơi nơi đều phải giác ngộ, việc việc đều phải giác ngộ, không thể mê hoặc điên đảo. Thứ nhì phải chánh trì chánh kiến, tức là tư tưởng kiến giải của chúng ta phải thuần chính, không thể có sai lầm, không thể có tà niệm. Thứ ba là tâm địa của chúng ta phải thanh tịnh, quyết định không được có ô nhiễm. Tâm thanh tịnh, tinh thần, tư tưởng đều phải cầu thanh tịnh, tịnh mà không nhiễm. Đây là ba cái nguyên tắc căn bản của sự tu học cần phải tuân thủ. Nếu có người hỏi, chúng ta hiện nay thường hay nghe nói Phật giáo là tôn giáo, kỳ thật Phật giáo là giáo dục. Tuy nhiên hiện nay người ta hiểu lầm rất nặng, chúng ta cũng không thể cùng từng người một để giải thích, phiền phức lắm. Quý vị là Phật giáo đồ, quý vị tu cái gì đó, chỉ một câu phải trả lời được. Chúng ta tu đó là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Chúng ta học là học cái này. Anh dùng phương pháp gì để tu? Phương pháp thì rất nhiều, chỗ gọi là 84,000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là bí quyết. Phương pháp bí quyết rất nhiều, chúng tôi là áp dụng niệm Phật phương pháp này. Như Kinh Lăng Nghiêm, đây là một đoạn của Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ Tát tiêu biểu cho 25 phương pháp tu học khác nhau. Chúng ta áp dụng phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là đồ nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Chúng ta dùng phương pháp này. Còn giới luật là quy phạm của sinh hoạt. Quy nghi, nói theo cái nói bây giờ, tức là lễ tiết. Chúng tôi xử sự đối người không thể thất lễ, phải biết lễ tiết. Đệ tam phước là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Không những chính mình làm mà còn phải khuyên kẻ khác làm, khuyến khích kẻ khác. Đây là tam phước. Tam phước là thuộc về mình, tự mình biết tu phước như thế nào. Còn lục hòa là đoàn thể, nguyên tắc của mọi người sống chung một nơi. Thế xuất thế gian pháp đều xây dựng trên cơ sở của hòa mục. Lục hòa điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Nói theo cách nói hiện nay là xây dựng ý thức chung. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều rất kề cận, vậy là hữu ích. Nếu cách nghĩ, cách nhìn cách nhau quá xa, tất nhiên sẽ sinh ra đụng chạm, tất nhiên sẽ có đấu tranh, thậm chí xảy ra chiến tranh, tai nạn. Nhất định phải xây dựng ý thức chung, đặc biệt là thời kỳ hiện tại hiện nay, khoa học kỹ thuật tiến nhanh vượt bậc, giao thông và tin tức tiện lợi nhanh chóng, chẳng phải người xưa có thể tưởng tượng được. Vì thế cho nên lục hòa đối với thế giới hiện nay là một nhu cầu hết sức bức thiết. Trước kia đến chết cũng không hòa lại với nhau, không quan hệ. Hai người chúng ta ý kiến khác nhau, cách nghĩ cách làm khác nhau, một đời không hòa lại với nhau không sao, không dễ dàng sinh ra đụng chạm. Còn hiện nay là hàng ngày đều gặp mặt, rắc rối trở nên lớn. Làm sao xây dựng ý thức chung? Thật tại mà nói, đó là một việc đại sự quan trọng nhất của nền hòa bình cho thế giới hiện nay. Trước kia, nhà lịch sử triết học nước Anh, ông Thang Ân Tỷ, ông ta từng ở giữa hội nghị Geneva nói qua, muốn xây dựng cộng thức cho thế giới hôm nay và mai sau, tốt nhất là áp dụng học thuyết của Khổng Mạnh Trung Quốc cùng Đại Thừa Phật Pháp. Đây là lời của ông Thang Ân Tỷ nói ra. Ông ta được mời phát biểu diễn thuyết tại Geneva. Giáo chủ Thiên Chúa Giáo Vu Bân Khu Cơ của Trung Quốc chúng ta có tham gia hội nghị này. Sau khi nghe xong buổi diễn thuyết của ông ta, ngài liền về lại Đài Loan để đề xướng tế tổ tiên. Cho nên cái quan niệm Thiên Chúa Giáo cúng tế tổ tiên là từ đâu mà có, đến sau này tôi mới hiểu rõ là do lần diễn thuyết của ông Thang Ân Tỷ, mới biết được văn hóa cố hữu của Trung Quốc thật sự có giá trị. Tại vì sao? Vì tư tưởng của Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa là ôn hòa. Anh nói về hiếu thân tôn sư, tôi nghĩ chẳng có ai có thể phản đối. Chẳng kể là Trung Quốc, ngoại quốc, một quốc gia dân tộc nào nói con anh sẽ hiếu thuận anh có phản đối không? Chẳng có ai phản đối cả. Còn anh làm thầy, học trò của anh rất tôn kính anh có phản đối không? Không thể phản đối. Cho nên loại tư tưởng này có thể cùng với toàn thế giới các quốc gia dân tộc khác xây dựng cộng thức. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều gần với nhau, mới có thể thật sự đạt đến nền hòa bình thế giới. Cho nên, Phật Pháp Đại Thừa vô cùng quan trọng. Có lẽ Thiên Chúa Giáo chịu sự ảnh hưởng rất nặng. Cho nên, Thiên Chúa Giáo sau hội nghị Đại Công, Đức Giáo Hoàng hướng về người phụ trách của Thiên Chúa Giáo trên toàn thế giới đề ra một yêu cầu. Phải nên chủ động tìm Phật giáo để đối thoại, tức là cùng họ nói chuyện, hấp thụ kinh nghiệm của họ. Tôi cũng vừa đúng lúc gặp được cơ hội này. Giáo chủ Vu Bân mấy năm trước từng ở tại Đài Loan, thành lập được một sở nghiên cứu sinh hoạt tinh thần Đông Á. Những nhân viên nghiên cứu trong đó là các cha sở và tu nữ trong giáo hội của họ. Học sinh được ngài tuyển chọn nhất định phải là đại học tốt nghiệp, thần học viện đã từng phục vụ 3 năm trở lên, thành phần ưu tú được tuyển chọn ra để vào sở nghiên cứu này, mời tôi đến giảng Phật giáo tinh thần sinh hoạt. Tôi ở tại sở nghiên cứu của họ là thân phận của giáo thọ. Mối quan hệ của tôi với họ hết sức là dung hợp. Sinh viên nghiên cứu tuy không nhiều, nhưng lên lớp người đến dự thính rất đông. Vì trường của họ là ở phía sau trường Đại học Phụ Môn. Phía sau trường Đại học Phụ Môn là Tu viện Đạo Damas. Chúng tôi lên lớp là tại Tu viện Damas. Học sinh trong trường đại học lúc tôi lên lớp đến dự có đến 80-90 người. Phòng học, lớp học đều tràn đầy cả người. Đây là họ chủ động yêu cầu muốn đến nghiên cứu Phật giáo. Tôi đã từng nghe nói Đài Loan lần đầu tiên in Đại Tạng Kinh. Tại Đài Loan xuất bản Đại Tạng Kinh đầu tiên. Bộ thứ nhất Đại Tạng Kinh được đặt mua tại hội in kinh. Nơi đầu tiên đặt mua Đại Tạng Kinh là Đại học Đông Hải của Cơ Đốc giáo. Họ là nhóm người đầu tiên đến đặt mua. Do đây có thể biết, tôn giáo nếu không kiên trì nữa, không cố chấp nữa, không bài xích đạo khác nữa, đối với nền hòa bình thế giới mới thật sự có giúp ích. Cho nên lục hòa, cái thứ nhất là kiến hòa đồng giải, cái thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới tức là quy phạm của sinh hoạt đoàn thể, nhất định phải có quy củ của đoàn thể, mỗi người đều giữ quy củ. Đây là Phật dạy cho chúng ta sự yêu cầu đối với chúng ta. Cái thứ ba là thân đồng trú, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân. Điều sau cùng này rất quan trọng. Điều sau cùng này tức là sự hưởng thụ của đời sống. Mọi người phải bình đẳng, chẳng có khác biệt. Cho nên lục hòa là then chốt của sự hưng suy của đoàn thể. Một đoàn thể, một gia đình thật sự có thể hòa mục được, quyết định sẽ hưng vượng. Nếu như bất hòa thì nội bộ sẽ thối nát. Không cần bên ngoài bức bách thì bản thân sẽ đổ vỡ. Tam học là giới định tuệ, lục độ Phổ Hiền Hạnh Nguyện Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương. Đây là quý vị đều hết sức quen thuộc. Phật giáo tu hành là lấy tam phước lục hòa làm cơ sở, làm căn cơ, là lấy Phổ Hiền Thập Nguyện đi đến chỗ tột đỉnh. Phổ Hiền Thập Nguyện thật tại mà nói quá ư vĩ đại. Ngài là tâm quảng đại, tâm thanh tịnh, cho nên nguyện hành là quảng đại vô biên. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Điều này tức là hiếu thần tôn sư mở rộng ra. Mở rộng đến tận hư không biến pháp giới. Chẳng có một người nào, một việc gì mà chẳng tôn kính. Đều bằng cái tâm hiếu kính này để đối xử. Chư Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Sao lại nói tất cả chúng sanh đều là Phật? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã là có Phật tánh, họ đương nhiên sẽ làm Phật. Tuy nhiên, nay chưa thành Phật, chúng ta phải đem họ coi như là Phật để đối xử. thì tâm này sẽ rộng mở. Chẳng những tất cả chúng sanh hữu tình là Phật, mà tất cả chúng sanh vô tình cũng là Phật. Chúng sanh vô tình là gì? Chúng ta ngày nay gọi là thực vật, khoáng vật, bao gồm bàn ghế đều là đó. Tất cả vạn vật, vạn vật sao gọi chúng là Phật? Vì vật có pháp tánh. Thực vật, khoáng vật có pháp tánh, động vật có Phật tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một tánh, đồng một tánh. Thì làm sao chẳng thành Phật? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Viên là viên mãn, chủng trí tức là thành Phật. Tình và vô tình, cả thảy đều thành Phật. Cho nên Phật yêu cầu chúng ta lấy thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, để hiếu thuận tất cả chúng sanh. Lễ kính tất cả chúng sanh, vô tình chúng sanh, chúng ta đối với chúng nó hiếu kính cách nào? Như cái bàn này đây, đối với cái bàn lễ kính, chẳng phải đối với chúng hành lễ. Vì thế anh đã sai. Anh đem cái bàn này để cho thật ngay thẳng, lau chùi thật sạch. Đây tức là đối với chúng lễ kính. Sách vở lúc xem lật ra cho đàng hoàng, xem xong đem nó gấp lại, đây là đối với chúng nó lễ kính. Xem xong đem nó để trên giá sách, để rất ngay thẳng chỉnh tề, đây là đối với nó lễ kính. Nếu có tùy tiện quăng, tùy tiện để, đây là đối với nó không lễ kính. Do đây mà suy ra, đối với tất cả người, tất cả vật, tất cả sự, sự thì phải hết lòng phụ trách, đem nó làm đến tận thiện tận mỹ, đây là đối với nó lễ kính. Bằng tâm hiếu kính đối người, đối sự, đối vật, đây là hạnh phổ hiền, đây là hiện tượng tu hành đạt đến tối cao phong, tối viên mãn. Đây cộng có 10 điều không thể nói tại đây. Tại đây giảng, nếu giảng một điều thì phải mất hơn 1.5 tiếng đồng hồ, cũng không có thể giảng hết. Những điều này là nguyên tắc xử sự, đối người tiếp vật của chúng ta. Những bạn đồng tu học Phật nhất định phải hết lòng để học tập, đem hàm nghĩa của các điều đều thấu hiểu rõ ràng, phải biết ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, y Phật vi cảnh, tâm nguyện giải hành. Tồn tâm của chúng ta, nguyện vọng của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta đối với tất cả chư pháp, giải tức là hiểu biết, hành là hành vi, đều phải lấy Phật làm tiêu chuẩn. Phật ở đâu? Chúng ta học so với các tông phái khác đơn giản hơn. Đạo lý là kinh điển, Tịnh tông ít, sách giáo khoa ít, các tông phái khác đều rất nhiều. Nhiều thì là khó học, ít thì dễ học. Chúng ta chỉ cần y theo Kinh Vô Lượng Thọ tu học là được. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, nội dung được ghi chép tức là tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta y theo quyển kinh này mà tu học thì tâm nguyện giải hành của chúng ta có thể cùng A Di Đà Phật như nhau. Đây gọi là chân niệm Phật nhân. Đối tượng tiếp dẫn của Đại Thế Chí Bồ Tát là cái này. Phật vấn, viên thông, ngã vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, từ vi đệ nhất. Phía trước những lời nói này, trong chương kinh này không có. Quý vị xem phần tiểu chú. Tiểu chú điều thứ nhất, Lăng Nghiêm Ngũ Kinh Văn. Kinh Lăng Nghiêm tổng cộng có 10 quyển. Ngũ là quyển thứ 5. Mở đầu của quyển thứ 5. Quyển này kinh văn cũng rất dài. Chúng ta hiện giờ đang niệm Đại Thế Chí Viên Thông chương này là phần sau cùng của quyển thứ 5, một đoạn cuối cùng. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông chương chạy sang qua quyển thứ 6, còn đây là quyển thứ 5, một đoạn kinh văn sau cùng. Việc này phải bắt đầu tại quyển thứ 5. Phật có mấy câu hỏi mọi người. Ngã Kim Vấn Nhữ, Phật sau khi giảng pháp xong hỏi nhóm đệ tử của Ngài, hỏi học trò Ngài: tối sơ phát tâm, ngộ nhập bát giới, thùy vi viên thông, tùng hà phương tiện, nhập tam ma địa. Gọi học sinh từng người đến trả lời. Và đoạn này là Đại Thế Chí Bồ Tát trả lời. Tổng cộng có đến 25 người đến trả lời. 25 người là đại biểu đem vô lượng pháp môn quy nạp thành 25 đại loại. Mỗi một đại loại, một người đến đại biểu đến trả lời. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu pháp môn niệm Phật. Cho nên Ngài nói Phật vấn viên thông, ngã vô tuyển trạch. Phật hỏi và viên thông: tôi chẳng có lựa chọn, đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, tức là lão thật niệm Phật. Tôi là dùng phương pháp này, dùng phương pháp này đắc tam ma địa. Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, đây là phương pháp tu hành. Còn đắc tam ma địa là chứng quả từ vi đệ nhất. Pháp môn này của tôi là đệ nhất. Quý vị phải biết 25 pháp môn, người nào cũng đều nói họ là đệ nhất, chẳng có ai nói là họ là đệ nhị cả. Tại sao ai cũng là đệ nhất cả? Tôi dùng phương pháp này minh tâm kiến tánh thành Phật rồi, thì phương pháp này đương nhiên là đệ nhất. Do đây có thể biết pháp môn chẳng có cao hạ. Giống như người mắc bệnh, thuốc rất nhiều, thuốc vừa uống vào là bệnh lành ngay, thì thuốc này là đệ nhất. Mỗi người mang bệnh khác nhau, mỗi người uống loại thuốc cũng khác nhau, nhưng bệnh đều lành cả, thân thể đều phục hồi hết sức khỏe, loại thuốc nào cũng là đệ nhất. Cho nên nhất định phải đối chứng đúng bệnh. Đối chứng thì là đệ nhất, không đối chứng chẳng phải là đệ nhất. Không đối chứng là có hại. Phật pháp, phương pháp bí quyết cũng như vậy. Phương pháp bí quyết này khế cơ hết sức là thích hợp với mình, thì tu học cảm thấy nhẹ nhàng vui thích, đó là đệ nhất. Chúng ta xem chú giải phía dưới. Trước tiên xin giảng về danh tướng Phật vấn viên thông. Hai chữ viên thông là nghĩa gì? Bao hàm chúng diệu, tổng nhiếp vạn hóa, bất trệ nhất ngôn, viết viên. Do đây có thể biết viên là nghĩa viên dung. Biến nhập chư hữu, thống sanh nhất thiết, vô hữu gian cách, viết thông. Thông là thông đạt vô ngại. Nói một cách đơn giản là sự thông đạt viên mãn. Thông đạt viên mãn, chẳng có một thứ nào chẳng thông. đây là thật. Thông thường trong Phật Pháp Đại Thừa nói đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ tức là nghĩa viên thông. Người thật sự đại triệt đại ngộ, tất cả pháp họ chẳng có gì chẳng hiểu rõ, không luận là họ có học qua hay chưa học qua. Học qua đương nhiên hiểu rõ, chưa học qua cũng hiểu rõ, cũng đương nhiên hiểu rõ. Chẳng những việc của đời này hiểu rõ, mà quá khứ vị lai đều hiểu rõ. Chẳng những cái mình học đó hiểu rõ, cái của người khác học cũng hiểu rõ. Tại sao những gì kẻ khác học cũng hiểu rõ? Bởi vì tâm tánh của kẻ khác cùng với tâm tánh của mình là một tâm tánh. Bởi thế cho nên đến được cảnh giới này thì năng lực hoàn toàn đã khôi phục. Năng lực khôi phục rồi, chúng ta thông thường gọi là thần thông. Thần thông chẳng phải chuyện gì là hy hữu lạ lùng. Thần thông người người đều có. Vấn đề là thần thông của anh đã hiện tiền chưa? Nếu hiện tiền thì đều là như nhau. Thần thông này có 6 loại, trong đó có một loại gọi là tha tâm thông. Tha tâm thông là gì? Là trong tâm kẻ khác khởi tâm động niệm, anh đều biết cả. Nếu anh hỏi tại sao biết được? Bởi vì tâm tánh là một, chẳng phải hai. Hiện giờ đã viên mãn dung thông. Hiện giờ tại sao kẻ khác khởi tâm động niệm chúng ta không hay không biết? Vì bên trong có sự ngăn cách, có chướng ngại. Sự cách ngại này làm sao sanh ra? Là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước. Là những thứ này sanh ra, giống nước vậy. Kinh thường dùng nước để ví dụ cho cái tâm. Nước nổi dậy sóng, đã nổi sóng thì chiếu cắt vào bên ngoài sẽ có chướng ngại, thì chiếu không rõ. Một ngọn sóng bên trong có một miếng nhỏ giống như một tấm kính, nó chỉ chiếu được một bộ phận, nó không chiếu được toàn thể. Nếu như nước định rồi không nổi sóng, nước đã phẳng lặng thì giống như một tấm kính trong suốt, chẳng có chướng ngại, chiếu được thật rõ ràng minh bạch. Cho nên chỉ cần tâm địa thanh tịnh thì năng lực này được khôi phục. Năng lực này là bản năng, chẳng phải do tu được, chẳng phải học mà có được, là mỗi người thấy đều có. Chỉ cần tâm anh định xuống thì năng lực của anh được khôi phục. Cho nên Phật Pháp nói chẳng có một vật gì là mới mẻ cả, toàn là đồ cũ của nhà mình. Trong Kinh Lăng Nghiêm, phần kết luận sau cùng nói rất hay: viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Vì sao? Vì đến sau cùng mà anh một thứ cũng chẳng được lấy. Cái mà anh có được đó toàn là của anh đã có sẵn. Trong bản tánh anh chẳng có cái đó thì một thứ anh cũng chẳng có được. Toàn là tự tánh viên mãn đầy đủ. Đây gọi là viên thông. Nhân trung tu hành, vô tuyển trạch giả. Đây là vì các vị Bồ Tát khác đều có lựa chọn, tức là có rất nhiều phương pháp bí quyết bày ở đây, họ đều có lựa chọn. Ngoại bất tuyển lục căn tướng, nội bất trạch lục căn tánh. Đây là Đại Thế Chí Bồ Tát tại sao Ngài đáp phúc rằng ngã vô tuyển trạch. Lục căn tướng cùng lục căn tánh là bao quát cả chỗ có tất cả pháp môn. Ngài không chọn những thứ này, Ngài đều không chọn. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Căn đô nhiếp có hai: mắt không thủ sắc, cho nên ý không duyên pháp. Lục căn là mắt tai mũi lưỡi thần ý. Duyên là gì? Là không hướng ngoại cảnh phan duyên. Đây là một phương pháp. Cái thứ hai là duy y nhất tinh minh tâm, bất hành lục căn dụng cố. Một điều phía trước là từ trên tướng mà nhiếp, một điều phía sau đây là từ trên tánh mà nhiếp. Công phu ấy thì thật là cao, thật sự cao minh. Phía sau một điều này chúng ta vẫn chưa làm được. Một điều phía trước cố gắng một tí vẫn được, làm cách nào? Chúng ta xem phía dưới. Dư niệm bất sanh, viết tịnh, niệm nhi vô niệm cố. Làm thế nào để đô nhiếp lục căn? Tức là dùng tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm tương kế thành tựu rồi thì đô nhiếp lục căn viên mãn. Hai câu này là tương phụ tương thành. Hai câu này có thể hỗ tương chú giải lẫn nhau. Nếu người ta hỏi cái gì là đô nhiếp lục căn thì anh có thể đáp là tịnh niệm tương kế. Hỏi cái gì là tịnh niệm tương kế, đáp là đô nhiếp lục căn. Làm nhân quả cho nhau, làm trong ngoài cho nhau. Dư niệm bất sanh là chẳng có một tạp niệm, chỉ có một câu A Di Đà Phật thì tâm được thanh tịnh. Niệm được lâu rồi, ngay câu A Di Đà Phật này cũng chẳng chấp trước. Chẳng chấp trước thì có niệm hay không? Thừa có niệm. Vẫn cứ một câu Phật hiệu này không ngừng mà niệm. Đây gọi là thật sự vô niệm. Vô niệm là gì? Tức là vô cái hữu niệm, cũng vô luôn cái vô niệm. Hữu niệm và vô niệm đều vô mới gọi là vô niệm. Giả như anh nói tất cả đều không niệm thì anh vô cái hữu niệm, anh vẫn còn có cái vô niệm, anh vẫn còn có cái vô niệm, không được. Cho nên có niệm, không niệm, cả thảy đều chẳng còn, thì gọi là niệm mà không niệm. Tôi niệm, có thể thấy rằng, tôi chẳng phải vô cái vô niệm. Tôi đang niệm mà, tuy tôi đang niệm, mà tâm tôi thanh tịnh, tôi vẫn chẳng chấp trước, thì tôi là vô cái hữu niệm. Có niệm và vô niệm, cả thảy đều rời cả. Đây gọi là chân tịnh. Không hữu hai bên đều chẳng rơi vào. Thông thường nói, phàm phu chấp có, cái gì cũng chấp có, thì rơi vào bên có, chấp trước có, nhị thừa rơi vào bên không, A-la-hán, bất chi Phật, họ cái gì cũng không chấp trước, họ rơi vào bên không, còn Bồ-Tát thì không hữu hai bên đều không chấp trước, đây gọi là trung đạo. Hôm qua giảng với quý vị về cách dụng trung, quý tại dụng trung. Nhất tâm hệ Phật viết niệm, vô niệm nhi niệm cố. Chúng ta nhất tâm chỉ niệm Phật. Nếu theo nghĩa rộng mà nói, sự dạy bảo của việc niệm Phật, Phật dạy chúng ta về lý niệm, lý luận, dạy chúng ta về phương pháp, nói với chúng ta những cảnh giới, trí tuệ của việc niệm Phật, ân đức của việc niệm Phật. Thường thường nghĩ đến việc này thì là tốt. Đây đều thuộc về niệm Phật. Cái quả mà họ được là tam ma địa. Cái gì là tam mô địa? Phạn ngữ tam ma địa, thử vân đẳng kỳ. Dịch là tiếng Trung Quốc là đẳng kỳ. Tam ma địa là tiếng Phạn dịch ra. Quý bình đẳng trì tâm. Nói một cách khác, tâm của họ là bình đẳng. Đây gọi là tam ma địa. Tâm của phàm phu không bình, có nhân ngã, có thị phi, có cao hạ, tức là họ có phân biệt chấp trước. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước vọng tưởng thì tâm này được bình lặng. Tâm bình lặng tức là đẳng, thì bình đẳng. Cùng ai bình đẳng? Cùng tất cả chư Phật Bồ Tát bình đẳng. Bởi vì tất cả chư Phật Bồ Tát tâm là bình lặng. Tâm tôi nếu bình lặng thì tôi cùng họ như nhau, thì bình đẳng. Bằng cái tâm thanh tịnh bình đẳng này để soi thấy tất cả vạn pháp thì thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, sẽ chẳng có một tí sai trái nào. Đó gọi là trí tuệ chân thật. Cho nên bình đẳng tâm cũng gọi là thiền định. Tam ma địa cũng là tên riêng của thiền định. Dịch đúng là đẳng trì, cũng tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói về thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác có thể làm chú giải cho tam ma địa, tức là thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm. Sự tắc thành niệm Phật tam muội, lý tắc hiện bản tánh Như Lai. Từ trên sự mà nói, chúng ta gọi nó là niệm Phật tam muội. Còn từ trên lý mà nói, tức là tự tánh của mình, chân như bản tánh của mình. Nói tự tánh Phật, tức là tự tánh Như Lai. Ngẫu Ích Đại Sư nói, niệm Phật pháp môn biệt vô kỳ đặc, chỉ thâm tín lực hành vì yếu nhị. Chỉ cần tin sâu, cố gắng để làm. Đây là lời của Ngẫu Ích Đại Sư dạy cho chúng ta. Phật nói, nhược nhân đảng niệm Di Đà Phật, thị danh vô thượng thâm diệu thiệt. Câu nói này xuất xứ từ Kinh Đại Tập. Trong Kinh Đại Tập, Phật dạy chúng ta như vậy. Do đây có thể biết, niệm Phật cùng tham thiền chỉ là khác nhau trên phương pháp. Phương pháp khác nhau, còn sự thành tựu của nó là không hai không khác. Vì thế cho nên người niệm Phật chân chính chẳng cần đi hâm mộ tham thiền, cũng chẳng cần đi học tham thiền. Vì sao? Vì một câu Phật hiệu này tức là vô thượng thâm diệu thiền. Thiên thai vâng, thiên thai tức là lời của Trí Giả Đại Sư cho nói, tứ chủng tam muội đồng danh niệm Phật, niệm Phật tam muội, tam muội trung vương. Đây là tán thán pháp môn niệm Phật thù thắng cao siêu quyền diệu. Liên Trì Đại Sư nói, nhất cứu Di Đà cài là bát giáo viên nhiếp ngũ tông. Bát giáo là tông thiên thai đem nền giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm đem nó phân loại ra, chia thành hóa nghi hóa pháp tám đại loại, gọi là bát giáo. Ý nghĩa của bát giáo tức là tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm. Ngũ tông là thiền tông, sau khi Đạt Ma Tổ Sư truyền đến Trung Quốc, thiền tông chia thành năm phái, như là Lâm Tế, Tào Động chia thành năm phái gọi là ngũ tông. Nghĩa này là nói, không luận là giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm hay thiền tông mà Đạt Ma Tổ Sư truyền vào Trung Quốc, thì một câu A Di Đà Phật này toàn bộ đều bao quát hết cả. Chỉ quý nơi tin được và giữ được vững vàng, cứ việc niệm đi, thề không thay đổi thì quyết định được sanh. Ngữ khí của Liên Trì Đại Sư vô cùng khẳng định. Liên Trì Đại Sư ra đời vào cuối năm đời nhà Minh, giữa năm vạn lịch, cách chúng ta hiện nay vào khoảng 500 năm. Ngày đầu tiên là học giáo, về sau thì tham thiền. Có thể nói Ngài là thông tông thông giáo. Vả lại, căn bản của Nho gia của Ngài hết sức là thâm hậu. Cơ sở của Nho gia, đạo gia đều hết sức thâm hậu. Thế suốt thế gian pháp đều thông đạt cả. Đến cuối đời thì Ngài chuyên tâm niệm Phật. Ngài đem tất cả thế suốt thế gian pháp đều xả bỏ hết, chuyên tâm niệm Phật. Ngài là vị tổ sư đời thứ bảy của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Ngài dạy cho chúng ta những lời giáo huấn này đều là vô cùng kiên định, vô cùng khẳng định. Nhất đắc vãng sanh, vĩnh vô thối chuyển, chủng chủng pháp môn hàm đắc hiện tiền. Đây không chỉ là một câu nói an ủi, khích lệ, mà hoàn toàn là sự thật. Chúng ta trong một đời này muốn chứng đắc viên thông chẳng dễ, đó là sự thật. Tuy nhiên, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì sự viên thông này lập tức được liền. Ngài Vĩnh Vinh có nói, chỉ cần gặp Di Đà, lo gì không khai ngộ. Khi gặp được A Di Đà Phật rồi, thì pháp môn viên thông này lập tức được chứng đắc. Đây là pháp môn bất khả tư nghị. Lại nói, đây vẫn là lời của Liên Trì Đại Sư nói, chân năng niệm Phật, phóng hạ thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Bố thí là một thủ đoạn tối quan trọng trong hành môn. Lúc tôi còn trẻ, tôi 26 tuổi học Phật, tiếp xúc đến Phật Pháp, nhân duyên hết sức tốt, những người tôi gặp đều là cao thủ thứ thiệt, cho nên tôi học Phật chẳng đi vào con đường hoang uổng. Phật Pháp là do ông Phương Đông Mỹ giới thiệu. Tuy nhiên, vừa tiếp xúc đến kinh điển thì tôi biết được Chương Gia Đại Sư. Lần đầu tiên khi tôi gặp Ngài, lúc đó rất thất lễ, vì còn trẻ nên về lễ tiết đều chẳng biết lắm. Tôi hướng về Chương Gia Đại Sư thỉnh giáo, nói rằng tôi biết Phật Pháp Đại Thừa rất hay, thầy có phương pháp gì khiến cho tôi thật mau để vào được hay không? Tôi hướng về Ngài yêu cầu có được phương pháp này. Chương Gia Đại Sư nghe tôi nêu ra vấn đề này, Ngài đăm đăm nhìn tôi, một lời cũng chẳng nói. Lần đầu gặp mặt tại văn phòng của nhà Ngài, giới thiệu tôi với Ngài là vị thân vương của Mông Cổ, là một vị hậu nhuệ Mẫn thân vương đời Mãn Thanh. Ngài đưa tôi đi, hai vợ chồng đưa tôi đi. Chương Gia Đại Sư nhìn tôi gần nửa tiếng đồng hồ, một lời cũng chẳng nói. Ngài nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Chúng tôi cả hai trừng mắt nhìn nhau. Nhìn được nửa giờ, quả thật tâm được định xuống. Cho nên phương pháp này của Ngài Cách giáo học này vô cùng cao minh, không giới thiệu, không nói với anh, một mực khiến cái tâm bồn chồn hấp tấp của anh được định lại. Sau nửa giờ đồng hồ mới nói với tôi một chữ: có. Một chữ này nói xong thì lại ngừng không nói nữa. Tôi lại phải chờ, rất chú ý truyền tâm để chờ. Lần này không lâu như vậy, đại khái khoảng 5 phút. Ngài nói 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Ngài nói không nhanh như tôi, Ngài nói chuyện rất chậm. Cho nên khi anh nhìn thấy Ngài, quả thật Ngài nhiếp thọ được người. Cả cái hình thái của Ngài đều ở trong định, khiến người ta khi nhìn thấy không thể nào không kính ngưỡng. Cách đi cũng rất chậm, hết sức là vững vàng. Nói chuyện cũng rất chậm, đều ở trong định. Ngài nói với tôi 6 chữ. Tôi thì chẳng có được công phu này như Ngài. Sau khi nghe xong câu nói này, tôi liền thỉnh giáo Ngài từ đâu bắt đầu. Nhìn được 6 buông được xuống, nghĩa này tôi cũng hiểu một tí. Vậy tôi phải làm thế nào, từ đâu mà hạ thủ? Lần này lại phải chờ rất lâu. Ngài nói cho tôi 2 chữ: bố thí. Đây là ngày đầu tiên tôi gặp Ngài, mất gần 2 giờ đồng hồ, Ngài chỉ nói có mấy câu này. Sau cùng khi cáo từ, Ngài tiễn tôi ra cửa, rất thương tôi. Ngài vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói với tôi: tôi hôm nay dạy ông 6 chữ, ông hãy đi làm cho đàng hoàng trong 6 năm nhé. Tôi thật vâng lời, thật sự chiếu theo lời dặn dò mà làm hết 6 năm. Quả thật có thụ dụng, đích thực có thụ dụng. Cho nên pháp môn lục độ của Bồ Tát, bố thí là được sắp vào đệ nhất. Bố thí là dạy anh xả buông xuống, cái gì cũng phải buông xuống. Cho nên tôi thường nói với các đồng tu: quý vị có phiền não không? Tại sao chẳng bố thí đi? Quý vị chẳng phải đang lo lắng hay sao? Tại sao chẳng đem nó bố thí đi? Quý vị có bệnh khổ phải không? Phải bố thí đi. Quý vị có sanh tử, cả thảy đều bố thí hết đi. Toàn bộ bố thí hết thì quý vị sẽ không sanh không tử vậy. Phương pháp này là tuyệt diệu. Cho nên Bồ Tát tu đó là những gì? Có thể nói từ lúc sơ phát tâm cho đến thành Phật, tức là tu pháp bố thí này. Không ngừng đang bố thí, cái chi cũng xả hết. Xả hết rồi, thần tâm thanh tịnh, thì Bồ Đề viên mãn. Đạo lý là tại chỗ này, buông hết thần tâm thế giới, tức là đại bố thí. Chẳng khởi dị tham sân si nữa, tức là đại trì giới. Thì trì giới được viên mãn. Chẳng so đo thị phi nhân ngã, tức là đại nhẫn nhục, thì nhẫn nhục ba la mật được viên mãn. Không gián đoạn, không xen tạp, tức là đại tinh tấn. Không vọng tưởng đuổi theo nữa, tức là đại thiền định. Không bị đường lối khác mê hoặc, tức là chẳng bị ý kiến và lý luận khác làm mê hoặc. Đây tức là trí tuệ. Đoạn khai thị này vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta một câu Phật hiệu niệm đến quá như những cương lĩnh mà Liên Trì Đại Sư nói đó, chúng ta cả thể đều đạt được, thì Bồ Tát hạnh được viên mãn. Có thể thấy rằng pháp môn này đích thật là bất khả tư nghị vậy. Quá trình này của chúng ta giảng đến đây đã viên mãn. A Di Đà Phật.